trầm trụ không liên lạc được. Tô Vãn Ninh là tôi phải tìm đến trong ngăn kéo phòng khách. Khi kéo ngăn dưới cùng, một bìa hồ sơ rơi xuống sàn. Bản hôn ước nằm bên trong. Tôi vốn không định đọc. 10 tháng qua, tôi đã thuộc gần hết các điều khoản. Nhưng dưới ánh sáng điện thoại, một đường mực đen hiện ra bên cạnh dòng bồi thường nếu rút lui trước hạn. Điều khoản ấy bị gạch bỏ. Bên lề có chữ ký của Trầm Chu và ngày tháng trùng với ngày đăng ký kết hôn. Tôi ngồi xuống sàn. Nếu dòng này bị xóa từ ngày đầu, tại sao anh không nói? Tại sao suốt 10 tháng, anh vẫn để tôi tin rằng rời đi sẽ khiến một trong hai người phải trả giá? Tại sao mỗi lần anh hỏi tôi có muốn ở lại không, tôi lại tưởng đó chỉ là phép lịch sự của người biết tôi chưa đủ khả năng đánh khoản bồi thường? Điện sáng trở lại, căn phòng bỗng rõ đến chói mắt. Tôi gọi cho luật sư độc lập từng xem hồ sơ trước khi đăng ký kết hôn. Chị ấy xác nhận đã nhận một phụ lục do Trầm Chu ký, trong đó anh đơn phương từ bỏ quyền yêu cầu bồi thường. Phụ lục có hiệu lực từ ngày chúng tôi đăng ký, dù hai gia đình chưa ký lại toàn bộ bản hôn ước. Anh ấy dặn tôi chỉ được báo nếu cô hỏi trực tiếp, chị nói. Tại sao? Vì anh ấy không muốn việc mình từ bỏ quyền lợi trở thành lý do khiến cô thấy mắc nợ. Tôi cúp máy, nhìn những đường mực đen. Trầm Chu về lúc gần 7 giờ, áo sơ mi anh ướt mưa, mái tóc dính vào trán. Anh thấy tôi ngồi cạnh bàn với bản hôn ước mở sẵn thì dừng lại. Em đã đọc. Anh giải thích đi. Anh đặt chìa khóa xuống. Điều khoản bồi thường không còn ràng buộc em. Em biết đọc. Vậy em muốn hỏi gì? Tôi bật dậy. Tại sao anh giấu? Anh không giấu. Bản sửa đổi vẫn ở đây. Trong ngăn kéo mà em không bao giờ mở. Em có thể hỏi luật sư bất cứ lúc nào. Anh biết em sẽ không hỏi. Trầm,